Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi. Tin tặc Việt Nam bị Mỹ kết án 13 năm tù và cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush gãy xương cổ.
Chính phủ Mỹ tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân Iran.
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies.
Thủ tướng Obama nói đây là một thỏa thuận tốt cho an ninh của Mỹ và các nước đồng minh. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Washington. Trong khi đó, Việt Nam bác bỏ thông tin đưa vũ khí vào miền Nam giữa lúc căng thẳng biên giới với Campuchia. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ hôm nay tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ và những nước đồng minh đối với thỏa thuận hạt nhân Iran vừa mới đạt được. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Bauman của đài VOA.
Chính phủ Mỹ hôm nay tiếp tục những nỗ lực nhiều mặt để tranh thủ sự ủng hộ cho thỏa thuận hạt nhân Iran, một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama nói rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân.
This nuclear deal meets the national security interests of the United States and our allies.
Thỏa thuận hạt nhân này phù hợp với quyền lợi an ninh quốc gia của nước Mỹ và của các nước đồng minh. Nó ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng nhất, đó là Iran thu đắc vũ khí hạt nhân. Đó là một việc sẽ làm cho những vấn đề khác mà Iran có thể gây ra trở nên tệ hại hơn nữa.
Phó Tổng thống Joe Biden đang ra sức tranh giành sự ủng hộ của các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ. Nhưng chính phủ của Tổng thống Obama đang đối mặt với sự chống đối kịch liệt hơn từ các nhà lãnh đạo Cộng Hòa. Sau khi văn kiện của thỏa thuận được chính thức nộp cho Quốc hội, cơ quan này có 60 ngày để quyết định về việc chấp thuận hay bác bỏ. Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ sử dụng quyền phủ quyết trong trường hợp Quốc hội biểu quyết bác bỏ thỏa thuận này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không ngớt lên tiếng chỉ trích cuộc đàm phán hạt nhân Iran trong suốt thời gian diễn ra các cuộc thương lượng. Và ngày hôm qua, ông nói rằng nước ông sẽ tiếp tục chống đối thỏa thuận này. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Israel sẽ họp với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, là một trong các nhà ngoại giao đã điều đình với Iran để đạt được thỏa thuận có tính chất lịch sử này. Ông Hammond cho biết như sau về ý định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
He has made clear that he intends to fight it all the way and that Israel will seek to use its influence in the...
Ông ấy đã cho biết rõ là ông ấy sẽ tranh đấu cho tới cùng. Và Israel sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Quốc hội Mỹ để gây cản trở cho sự tiến bộ của thỏa thuận. Tôi tin chắc là hành động đó sẽ không thành công.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay sẽ tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, ông Adel Al-Jubei, để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama cho biết ông cũng sẽ phái Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tới Israel và Ả Rập Xê Út vào cuối tuần này, để thảo luận với các nhà lãnh đạo của hai nước đó về thỏa thuận hạt nhân Iran và những mối quan tâm chung về an ninh.
Sang phần tin Đông Bắc Á, thưa quý vị, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật mới để nới lỏng các hạn chế đối với quân đội nước này. Đây được coi là một bước đi mang tính lịch sử, xa rời các chính sách quân sự ôn hòa thời hậu Thế chiến thứ hai của nước này. Với sự hậu thuẫn của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, dự luật gây tranh cãi đã được thông qua ngày hôm nay, dù vấp phải các cuộc biểu tình lớn cũng như bị các đảng phái đối lập chính tẩy chay. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Abe nói xin trích, tình hình an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các dự luật này là điều hết sức cần thiết để bảo vệ mạng sống của nhân dân Nhật Bản, cũng như ngăn chặn chiến tranh. Trong khi đó, các nhà lập pháp đối lập tỏ ra bất mãn vì Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của ông Abe đã gấp rút đẩy nhanh dự luật, thông qua một ủy ban quốc hội mà không tiến hành đủ các cuộc tranh luận. Ông Abe đã cam kết tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ bị giới hạn nhiều của Nhật Bản, một phần là nhằm đáp lại sự lớn mạnh và ngày càng quyết đoán của Trung Quốc, quốc gia hiện có tranh chấp lãnh hải với Tokyo. Trong khi đó, ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án việc Nhật Bản thông qua dự luật và điều đó khiến Bắc Kinh đặt dấu hỏi là liệu Tokyo có tiếp tục các chính sách quân sự hoàn toàn mang tính phòng thủ mà nước này đã áp dụng kể từ sau Thế chiến II hay không. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nói xin trích, chúng tôi thực sự kêu gọi phía Nhật Bản rút ra các bài học lớn từ quá khứ, duy trì đường hướng phát triển hòa bình và tránh làm tổn hại tới các quyền lợi an ninh và chủ quyền của Trung Quốc, cũng như làm ảnh hưởng tới ổn định và hòa bình khu vực. Một trong số các điều khoản chính của dự luật là cho phép quân đội Nhật Bản tiến hành điều gọi là phòng vệ tập thể. Ngoài ra, nước này cũng sẽ có thể được phép bảo vệ các quốc gia thân hữu khi nước này bị tấn công. Phe đối lập và phần đông công chúng Nhật Bản phản đối những thay đổi lớn đối với các nguyên tắc quân sự mang tính ôn hòa được ghi trong hiến pháp của nước này suốt 70 năm qua. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Bắc Á, thưa quý vị, quan chức hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tiến hành đàm phán nhằm giải quyết vấn đề tranh cãi lương bổng kéo dài nhiều tháng qua tại khu công nghiệp Chung. Một phái đoàn của Hàn Quốc sớm ngày hôm nay đã lên đường tới khu công nghiệp Kaesong nằm ở phía Bắc Hàn trên vùng biên giới đầy căng thẳng giữa hai nước. Ông Lee Sang-min, người đứng đầu phái đoàn của chính quyền Seoul, nói rằng đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chung phụ trách điều hành khu công nghiệp kể từ tháng 6. Đôi bên đã tranh cãi suốt 2 tháng qua về quyết định đơn phương của miền Bắc, theo đó nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân nước này từ 70,35 đô la một tháng lên 74 đô la một tháng kể từ tháng 3. Phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ việc điều chỉnh lương bổng nào cũng cần phải được quyết định thông qua thỏa thuận chung. Hơn 53.000 công nhân Bắc Hàn đã được 120 nhà máy của Hàn Quốc tuyển dụng làm việc tại khu công nghiệp. Khu này được khánh thành năm 2004 và là một trong những khu vực hợp tác hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên. Có các quan ngại rằng các nhà máy ở Kaesong sẽ tạm thời bị đóng cửa nếu tranh cãi tiếp diễn. Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa nơi này trong vòng 5 tháng vào năm 2013 vì tình hình căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Chính phủ Mỹ có nên tiếp tục đặt trọng tâm vào việc chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ở nước ngoài hay nên chú ý nhiều hơn vào mối đe dọa của các tổ chức cực đoan trong nước? Các thành viên của Ủy ban An ninh Quốc nội của Hạ viện Mỹ và những người tham gia điều trần đã tranh cãi về vấn đề này tại một cuộc điều trần được tổ chức để tìm cách ứng phó với tình hình sau vụ sát hại 9 tín đồ tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi ở Charleston, South Carolina. Thông tin viên đài VOA tại Quốc hội Cindy Sen có thêm chi tiết do Minh Phượng trình bày sau đây.
Người Mỹ tiếp tục thương tiếc những người bị giết hại tại nhà thờ Tin Lành ở Charleston. Cảnh sát cho biết tay súng Dylan Roof đã thú nhận là thực hiện vụ tấn công vì muốn phát động một cuộc chiến tranh khủng bố. Hôm thứ Tư, một ủy ban quốc hội Mỹ thảo luận về tiến trình cực đoan hóa và điều gì đã khiến cho một thanh niên 21 tuổi phạm tội như vậy. Nữ dân biểu Candace Miller thuộc Đảng Cộng Hòa nói.
Vì khi tôi thấy hình ảnh của kẻ giết người ở South Carolina, tôi nghĩ cậu bé này có thể có mặt tại thương xá địa phương của chúng ta. Điều gì đã xảy ra? Anh ta từ đâu đến? Gia đình anh ta như thế nào? Làm thế nào mà việc này có thể xảy ra tại nước Mỹ?
Dân biểu Michael McCall, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc nội, nói mối đe dọa của các phần tử khủng bố Hồi giáo ở nước ngoài và những tổ chức thù hận cực hữu tại nước Mỹ mỗi ngày một nhiều.
Bất kể là được thúc đẩy bởi chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo hay bởi chủ nghĩa ưu việt của người da trắng, nhưng cuộc tấn công này có một điểm chung. Chúng muốn tấn công những người vô tội, hăm dọa dân chúng ta và cưỡng bách chúng ta để đạt được những mục tiêu ý thức hệ và xảo quyệt của chúng.
Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Washington chú trọng vào những nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo quốc tế. Tuy nhiên, một số người tại buổi điều trần hôm qua nói chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại những tổ chức thù hận trong nước. Ông Richard Cohen thuộc Trung tâm Luật Nghèo khổ miền Nam nói,
I would urge the committee to ensure that the fight against Islamic extremism.
Tôi muốn thúc giục ủy ban đảm bảo là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo không khiến cho chú tâm của chính phủ phải xa rời những đe dọa khác, những mối đe dọa đang gây nguy hại cho đất nước vĩ đại của chúng ta.
Tuy nhiên, thành viên Cộng hòa của ủy ban là dân biểu Peter King nêu lên những quan ngại của ông.
So if we shift emphasis or add an emphasis to white supremacy.
Nếu chúng ta chuyển trọng tâm hay chú ý thêm đến các phần tử chủ trương tính ưu việt cho người da trắng tổ chức, Ku Klux Klan, Đảng Quốc xã Mỹ, bất cứ những tổ chức giết người khủng khiếp nào. Nếu làm như vậy, có phải là chúng ta không chú trọng đến các phần tử cực đoan Hồi giáo và chúng ta đặt đất nước trong tình trạng nguy hiểm hơn nữa hay sao?
Dân biểu McCall đang bảo trợ một dự luật nhằm thành lập một văn phòng liên bang để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động tại nước Mỹ.
Quân đội Hoa Kỳ đang ra sức thúc đẩy cho những sự thay đổi chiến lược trong lúc chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa của các tác nhân quốc gia và phi quốc gia trong những năm sắp tới. Các nhà phân tích cho rằng quân đội Mỹ đang đối mặt với những thách thức trong một thời điểm đặc biệt khi những mối đe dọa của những tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo và của các quốc gia như Nga và Trung Quốc đang trên đà gia tăng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ly Bào của đài VOA.
Trong cuộc nói chuyện hồi tuần trước với các binh sĩ lục quân tại căn cứ Fort Bragg ở tiểu bang North Carolina, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói rằng những kỹ năng và kinh nghiệm có được trong những cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Iraq và Afghanistan có thể áp dụng trong thời đại mới. Ông nói rằng quân đội đang tiến vào một chiều hướng mới trong tương lai khi chúng ta tìm cách áp dụng những gì mà chúng ta đã học được. Và chúng ta đã học được rất nhiều từ hai cuộc chiến tranh đó, để áp dụng những kỹ năng và kinh nghiệm đó vào những cuộc xung đột sẽ định đoạt tương lai của chúng ta. Hồi đầu tháng này, Ngũ Giác Đài đã cập nhật chiến lược quân sự lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Cuộc duyệt xét chiến lược này cảnh báo rằng mối nguy của việc xảy ra một cuộc chiến tranh với một quốc gia khác tuy đang ở mức thấp nhưng đang trên đà gia tăng. Văn kiện này nêu tên 4 nước mà họ nói quân đội Mỹ sẽ chú tâm nhiều hơn, đó là Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Brian Clark, một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách ở Washington, cho biết là những nước đó đang theo đuổi những mục tiêu an ninh của chính họ và quyền lợi của họ với quyền lợi của chúng ta có phần chắc sẽ xảy ra mâu thuẫn trong tương lai gần. Ông Clark nói với đài VOA rằng những hành động hung hãn của Nga ở Đông Âu và của Trung Quốc ở Biển Đông nằm trong số những yếu tố đã thúc đẩy cho sự chuyển đổi chiến lược của Mỹ. Những nỗ lực của cả hai nước này đã làm cho Hoa Kỳ phải nghĩ lại là họ cần phải chuẩn bị cho một vụ xung đột quyền lực quy mô lớn, thay vì chỉ chú trọng tới những vấn đề chống khủng bố, ông Clark nói.
Trong lúc cho rằng Iran, Nga và Bắc Triều Tiên tạo ra những mối rủi ro cho hòa bình thế giới, bản phúc trình của Ngũ Giác Đài mô tả tình hình liên quan tới Trung Quốc với một cung cách khác. Theo chiến lược mới, Hoa Kỳ muốn ủng hộ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc và khuyến khích Trung Quốc trở thành một đối tác để bảo vệ an ninh quốc tế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ xem nhẹ mối rủi ro xảy ra xung đột với Bắc Kinh. Ông Brian Clark nói rằng quân đội Mỹ xem Trung Quốc như một mối rủi ro rất lớn cho các quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bởi vì Trung Quốc là một nước lớn hơn nhiều về mặt kinh tế, lớn hơn về mặt dân số, có một quân đội ngày càng lớn mạnh, cũng có một số khả năng quân sự tiên tiến mà Nga có, nhưng với số lượng lớn hơn. Ông Clark nói thêm rằng Trung Quốc cũng đang trực tiếp đối đầu với các đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Chiến lược mới của Ngũ Giác Đài nhắm tới việc tăng cường khả năng để có thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn và nhiều giai đoạn, chống lại một địch thủ tại một khu vực, và đồng thời không để cho một địch thủ khác tại một khu vực khác đạt được mục tiêu của họ. Bộ trưởng Carter nói rằng quân đội Mỹ phải có khả năng để ứng phó với những thách thức tại hai khu vực cùng một lúc. Chúng ta cần có một lực lượng không những đủ lớn mà còn được huấn luyện và trang bị đủ tốt và được trả lương đủ cao để chúng ta tuyển mộ và lưu dụng những người thích hợp để ứng phó với hai tình huống khẩn cấp đó, ông Carter nói. Ngũ Giác Đài hồi gần đây loan báo kế hoạch cắt giảm 40.000 binh sĩ lục quân. Bộ trưởng Carter nói rằng đó là một việc cần thiết để tăng cường năng lực tổng thể trong lúc có nhiều khó khăn về ngân sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641 0800-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam bác tình đưa vũ khí vào Nam giữa căng thẳng biên giới với Campuchia. Bộ Ngoại giao hôm nay bác bỏ những hình ảnh và tin tức trên mạng nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan tới tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia trong những ngày gần đây. Báo chí nhà nước dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 16 tháng 7 khẳng định thông tin Việt Nam chuyển vũ khí vào Nam không xác thực. Các trang mạng truyền thông xã hội đang nhanh chóng lan truyền những thông tin và hình ảnh cho rằng các đoàn xe thiết giáp và khí cụ đang được các toa tàu hỏa chuyên dụng vận chuyển vào Nam trước tình hình căng thẳng biên giới. Thông tin này xuất hiện sau những va chạm tại khu vực biên giới hôm 28 tháng 6, khi 250 người Campuchia và một số nghị sĩ đảng đối lập nước này xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Long An, và một số phần tử quá khích trong nhóm đã tấn công võ lực, gây thương tích cho 7 người Việt. Phía Campuchia có 10 người bị thương, theo tờ Bangkok Post. Việt Nam lên án đây là hành động phi pháp, trái với các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng để tránh tái diễn và bảo đảm cho công tác phân giới cắm mốc được tiến hành thuận lợi vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Hà Nội coi trọng quan hệ láng giềng với Campuchia và mong phát triển đường biên giới trong hòa bình, hữu nghị. Truyền thông nhà nước nói, vụ gây rối biên giới cuối tháng rồi là do các phần tử quá khích, cho nên sẽ không dẫn tới việc hai nước phải dùng tới các biện pháp quân sự để xử lý. Theo trang tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, thì tin đồn trên Internet về việc chuyển khí tài vào Nam gây nên tình trạng hoang mang cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia và khuyến cáo dân chúng cảnh giác đối với những thông tin mà trang này gọi là không có sự xác thực của các cơ quan chức năng. Phe đối lập Campuchia lâu nay phản đối các mối quan hệ gần gũi giữa Phnom Penh với Hà Nội, cho rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhu nhược trước các hành động xâm lấn của Việt Nam. Trong quá khứ, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP của Campuchia đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình dọc đường biên giới trải dài 1.270 cây số giữa đôi bên. Việc hai nước chưa hoàn tất toàn bộ công tác cắm mốc phân rành đã dẫn tới nhiều vấn đề, trong đó có các vụ va chạm. Lãnh tụ Somrensi của đảng đối lập CNRP nói nhóm của họ không có lỗi trong vụ ẩu đả với người Việt Nam hôm 28 tháng 6 và yêu cầu chính phủ Campuchia phải xử lý điều mà họ gọi là những người nước ngoài coi thường người Campuchia và nuốt chửng đất đai của người dân Campuchia. Người ta tin rằng vụ việc bắt nguồn từ các cáo giác gần đây rằng Việt Nam đào một số ao hồ bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và có kế hoạch xây dựng một đồn quân sự trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình của Việt Nam khi trả lời báo giới không hồi đáp các câu hỏi liên quan tới những tố cáo vừa kể. Sau vụ bạo động biên giới cuối tháng rồi, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập CNRP đã yêu cầu Quốc hội Campuchia tạm ngưng mọi hoạt động cấm mốc với Việt Nam cho tới kỳ bầu cử toàn quốc năm 2018. Trong thông cáo gửi báo chí ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Hang Samrin cho biết Quốc hội bác đề nghị này. Ông Samrin loan báo là Quốc hội Campuchia đã chấp thuận việc thành lập một ủy ban biên giới và công tác của ủy ban này sẽ được xúc tiến. Nhà lập pháp Sam An của đảng đối lập Campuchia cho đài VOA biết ông dự định sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Hiến pháp nước này. Theo cáo giác của đảng CNRP, thì Việt Nam cho tới nay vẫn chưa lấp các ao hồ ở vùng biên giới, cũng như vẫn tiếp tục tiến hành công trình thi công trên một con đường gần biên giới ở tỉnh Saifrin, cách nơi xảy ra va chạm hồi tháng rồi, không xa. Công tác cắm mốc biên giới với Việt Nam vẫn là một vấn đề tranh cãi chính trị ở Campuchia. Trước đây trong tháng, các thành viên của đảng cầm quyền Campuchia trong Ủy ban biên giới đã gặp các đối tác phía Việt Nam, nhưng cuộc họp không đưa ra được mấy tiến bộ, dù cả đôi bên đều nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán cắm mốc phân rành. Trước đó, giữa tháng 6, Bộ Ngoại giao Campuchia đã liên tục gửi công hàm tới Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, yêu cầu Việt Nam ngừng công tác đào các ao hồ lấn đất Campuchia. Đồng thời nhắc lại rằng trong cuộc họp giữa Thủ tướng Hun Sen với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Anh hôm 9 tháng 6 ở Phnom Penh, hai nước Việt Nam và Campuchia đã nhất trí rằng khi chưa cắm mốc thì khu vực chưa cắm mốc không được thay đổi. Hai nước Việt Nam-Campuchia ký Hiệp ước Hoạch định Biên giới năm 1985 và Hiệp ước Bổ sung vào năm 2005. Đôi bên đã hoàn tất công tác cắm mốc biên giới khoảng 80%. Đôi bên cũng cáo buộc lẫn nhau dịch chuyển các dấu mốc phân ranh biên giới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Ngô Minh Hiếu, một thanh niên Việt Nam 25 tuổi, đã bị Hoa Kỳ kết án 13 năm tù giam ngày hôm qua, 14 tháng 7, về nhiều tội danh liên quan đến việc đánh cắp thông tin cá nhân. Theo cáo trạng, hacker này đã xâm nhập vào các máy tính doanh nghiệp của Hoa Kỳ, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và số an sinh xã hội của khoảng 200 triệu công dân Mỹ và sau đó bán cho tội phạm mạng khác. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp nói xin trích từ nhà của mình ở Việt Nam, Hiếu đã sử dụng mạng lưới chợ đen trên Internet để giao bán các thông tin của công dân Mỹ đã đánh cắp được cho hơn 1.000 tội phạm mạng khác, rải rác trên toàn thế giới. Trong khoảng từ năm 2007 đến 2013, Hiếu đã điều hành các trang web mua bán trực tuyến trong đó có superget.info và fireget.me để giao bán các gói thông tin cá nhân. Các gói này thường được gọi là false và bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản và mã số xét cá nhân. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Hiếu đã kiếm được gần 2 triệu đô la từ các hành vi lừa đảo và đã có hơn 13.000 công dân Mỹ trở thành nạn nhân thông qua việc nộp 65 triệu đô la trong các tờ khai hoàn thuế cá nhân giả mạo này. Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 ở Gia Lai và từng là cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland, New Zealand vào năm 2008 đến năm 2009. Trong thời gian ở New Zealand, Hiếu từng bị cáo buộc liên quan tới một vụ lừa đảo tín dụng bằng tài khoản TradeMe, một trang đấu giá trên mạng của New Zealand. Hiếu đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình và đã phải hoàn tiền lại cho người bị hại. Sau khi trở về Việt Nam giữa kỳ nghỉ, Hiếu đã bị từ chối đơn xin visa trở lại New Zealand. Khi bị đuổi học, Hiếu đã xâm nhập vào trang web của trường và nói không thể tốt nghiệp được vì visa đến New Zealand đã bị bác. Đáng chú ý, Hiếu còn tham gia mạng lưới chuyển tiền trực tuyến Liberty Reserve, tiền ảo LR, được biết đến như đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử. Hiếu bị bắt khi nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 2 năm 2013. Thưa quý vị, ba thuyền viên người Việt đã thiệt mạng do hít phải khí độc khi đang làm việc trên tàu chở hàng Hiram của Malaysia, khi con tàu này ở cách thành phố Kota Tinggi về phía đông nam 4,1 hải lý hôm 12 tháng 7. Cơ quan thực thi luật hàng hải của Malaysia MMEA đã có hành động kịp thời giúp hai thuyền viên còn lại an toàn. MMEA đã nhận được cuộc gọi nhờ trợ giúp vào khoảng 9 giờ 20 phút tối giờ địa phương và một tàu tuần tra đã đến nơi lúc 10 giờ 30 phút tối. Một nhóm tìm kiếm của MMEA đã tìm thấy thi thể của ba người đàn ông được phủ chăn trên boong tàu cùng hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân sau đó đều được đưa đến bệnh viện Kota Tinggi của Malaysia. Một quan chức hàng hải của thành phố cho biết rằng xin trích khi phỏng vấn các thủy thủ đoàn, chúng tôi được biết ba người chết đã từng làm việc trong một phòng cách ly trên tàu, sau đó họ đột ngột đổ bệnh và qua đời. Tin cho biết tàu chở hàng này đang trên đường từ Bintulu, Sarawak, Malaysia đến Ấn Độ và dừng lại ở cầu tàu Pengerang để tiếp thêm nhiên liệu. Trang ghép của báo Thanh niên của Việt Nam cho biết Xin Trích, bí thư thứ hai phụ trách truyền thông của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cho hay là thông qua báo chí sở tại, sứ quán được biết vụ việc và đã chủ động liên hệ với MMEA, nắm được một số thông tin ban đầu. Tuy nhiên, ông Huy từ chối cho biết thêm về thân nhân quê quán của nạn nhân, tình trạng của hai người bị thương và đề nghị phóng viên liên lạc với vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin Nam Á, Ấn Độ và Pakistan đã đổ lỗi cho nhau gây ra tình trạng bạo lực mới xảy ra trên khu vực tranh chấp Kashmir, làm một số người thiệt mạng trong hai ngày qua. Pakistan ngày hôm nay cáo buộc các lực lượng của Ấn Độ nhả đạn khi không bị khiêu khích, làm ít nhất 4 thường dân thiệt mạng và làm nhiều người khác bị thương. Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại sứ Ấn Độ ở Islamabad tới để mạnh mẽ phản đối về điều mà bộ này nói là những sự xâm phạm không phận vào biên giới. Trong khi đó, Pakistan cho biết các binh sĩ nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ hôm qua, 15 tháng 7, sau khi nó bay vào không phận Pakistan. Quân đội Ấn Độ bác bỏ điều này. Giới hữu trách Thụy Sĩ cho biết đã dẫn độ sang Hoa Kỳ một trong số 7 quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mà nước này bắt giữ để đối mặt với các cáo buộc về tội tham nhũng. Các quan chức công bố tin này ngày hôm nay, nhưng không cho biết tên của người bị dẫn độ. Tuần trước, một trong 7 quan chức FIFA bị bắt ở Zurich trong một phần của cuộc điều tra về tham nhũng của Mỹ đã đồng ý bị đưa sang Hoa Kỳ. Các quan chức Thụy Sĩ nói họ sẽ không công bố thông tin chi tiết về việc khi nào người này sẽ được trao cho phía Mỹ. Theo luật Thụy Sĩ, thì nhân vật vừa kể sẽ được một cảnh sát Mỹ áp giải sang Mỹ trong vòng 10 ngày. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush, cha của cựu Tổng thống George W. Bush và ứng cử viên Tổng thống Jeb Bush đã phải nhập viện sau khi bị ngã, dẫn tới gãy xương cổ. Phát ngôn viên của ông ngày hôm qua cho biết rằng cựu quan chức 91 tuổi, một đảng viên Cộng hòa làm Tổng thống từ năm 1989 tới năm 1993, đã phải nhập viện ở Portland, Maine. Người phát ngôn này nói thêm rằng ông Bush vẫn khỏe và dự kiến sẽ không phải ở lâu trong bệnh viện, nhưng nhiều khả năng sẽ phải đeo nẹp cổ khi trở về nhà. Ông Bush vẫn tích cực hoạt động kể từ khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 41 của nước Mỹ. Ngoài việc hỗ trợ cho sự nghiệp chính trị của các con trai, ông đã đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 80 và 85 bằng cách rơi tự do từ máy bay cũng như nhảy dù nhân sinh nhật lần thứ 90. Và tin cuối, thưa quý vị, máy bay năng lượng mặt trời đang trong hành trình vòng quanh thế giới đã buộc phải ngừng bay và sẽ ở lại tiểu bang Hawaii để sửa chữa trong vòng ít nhất 9 tháng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.